This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Kinh tế Thị trường cùng anh Tiến cùng với anh Tiến Dũng xin được đến ngay sau đây trên làn sóng của đài. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Bảo xin gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm qua thì trời mưa, thì sau cơn mưa trời lại sáng, trời hôm nay rất là đẹp. Thì không biết là cái thị trường chứng khoán thì nó cũng giống như trời mưa hay không? Sau những cái ngày âm u thì nó sẽ trở lại, rồi nó lại đi xuống, nó mưa mưa rồi nó nắng nắng. Không biết là có như vậy không thưa anh Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. À, đúng là thời tiết nó đi ngược với lại thị trường chứng khoán của tôi. Hôm qua thì bão giông tố nhưng mà thị trường nó lên đến 1080 mấy điểm. Nhưng sáng hôm nay thì ngược lại, trời rất đẹp nhưng thị trường chứng khoán là một màu đỏ rực rỡ. Dow Jones thì giảm đến 413 điểm, hiện tại là 22.465 điểm. Nasdaq thì giảm 128 điểm, hiện tại là 6.426 điểm. SP500 thì giảm 40 điểm, hiện tại là 2.426 điểm. T-Note 10 năm là 2.75%. Dầu thô thì giảm 87 xu, một thùng dầu thô là 45 đồng 19 xu. Một euro đổi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì lên được 2 đồng 90 xu. Một ao vàng hiện tại 1.275 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.49%. Rồi cao nhất là 4.58%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.76%. Rồi cao nhất là 3.71%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.170 đồng, bán ra là 23.260 đồng. Vàng thì mua vào 36.330.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.430.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm, thưa quý vị. Con số người xin trợ cấp thất nghiệp hiện tại bây giờ giảm thêm 1.000 người nữa, tổng số là 216.000 người theo như Bộ Lao động đưa ra con số này vào ngày 22 tháng 12. Và phải nói rằng cái trong một tháng á, thì hết 3 tuần là con số này giảm rồi. Vậy thì tính ra thì 75% là positive. Là Bộ Lao động cũng nói thêm rằng chưa bao giờ mà tình hình gọi là về cái công việc làm nó tốt như vậy. Thì trong khoảng 5 thập kỷ qua, phải nói là 5 thập kỷ, 5 decade, phải nói là rất rất là tốt. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp thì bản tin này không có tốt cho cái tình hình kinh tế ở Trung Quốc. Theo một số đông của các nhà phân tích, họ nói rằng cái quan thuế của Hoa Kỳ không phải là một cái chính để mà làm cho cái nền kinh tế Trung Quốc bị suy sụp. Nhưng cái chính là trước đây, vài năm trước, Trung Quốc đã thao túng tiền tệ và đã làm cho cái economy này nó đã tệ rồi, các quý vị. Gọi là struggling, tức là cái sự vật lộn về cái tình hình về trong nước đó đã rất là khó khăn rồi. Rồi thêm nữa cái thuế, quan thuế của Hoa Kỳ nữa, thì làm cho giống như là người bệnh cảm mà dầm mưa, cái quý vị, bắt đầu nó tệ hơn nữa. Và theo như các nhà kinh tế gia này cũng phân tích, thì cái tình hình kinh tế Trung Quốc chuyển qua năm 2019 sẽ rất là tồi tệ. Vì cái GDP họ grow 14.4% vào tháng 9 và họ lên 15.6% vào tháng 10. Nhưng mà chuyển qua tháng 11 đó chỉ còn có 5.4%, thì nó giảm 1/2/3, nó giảm rất mạnh. Vậy thì bước qua đến tháng 12 và tháng 1 của năm 2019 đó, sẽ rất là rõ ràng khi mà tình hình kinh tế của Trung Quốc nó không có gì gọi là thay đổi mới mẻ, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến JCPenney. Nếu quý vị nào mà làm chủ cái cổ phiếu của JCPenney đó thì hiện tại bây giờ chúng ta giống như đang ngồi trên đống lửa, thưa quý vị. Theo cái thống kê đó, từ tháng 11 cho đến tháng 12 đó, thì có rất rất là nhiều cái công ty trước đây làm ăn không được lắm. Nhưng mà qua cái mùa lễ như vậy đó thì người dân tiêu xài thì giúp cho công ty của họ nó trở lại mạnh hơn, sáng sủa hơn. Nhưng mà đặc biệt JCPenney giống như là họ nằm trong một cái life support, một cái ống support, và đúng ra thì qua cái life support này mà đến cái mùa lễ đó phải mạnh lên nữa. Nhưng mà thật sự ra vẫn còn rất là tệ các quý vị. Ngày hôm qua khi đóng cửa thì cổ phiếu này chỉ còn có 1.05 đồng thôi. Và theo như các nhà phân tích họ nói rằng có thể đầu tuần này hoặc là đầu năm sau đó, cái cổ phiếu này sẽ trở thành cái gọi là penny stock. JC thì mình bỏ đi, còn giữ chữ penny thôi. JC penny, tức là penny stock các quý vị. Và theo cái thống kê cũng đưa ra từ đầu năm 2018 cho đến nay đó, thì cái cổ phiếu này hình như giảm đến 70% các quý vị. Đây là con số không phải là nhỏ. Một bản tin kế tiếp là bản tin khá là quan trọng, rất là quan trọng. Thường thường đó, thì đến ngày lễ đó thì có những cái chuyện mà mất mát xảy ra. Có những kẻ gian đến nhà quý vị để chờ những cái bưu kiện đến rồi họ lấy đi. Nhưng mà cái đó là rõ ràng. Còn này là nó không biết, chúng ta không biết mất. Khi mà quý vị gửi những cái lá thơ, những cái thiệp, bưu thiệp, bưu thiếp đó, rồi gửi cả những cái tiền. Có những người gửi tiền mặt, có những người gửi gift card. Chẳng hạn như bây giờ, ví dụ có người bà con ở xa, ở bên Pennsylvania đi thì không có tiện gửi quà cáp, không biết cái gì thì gửi gift card. Hay là gửi tiền mặt. Những cái gửi như vậy đó thì nó bị mất cái thư viện. Nhưng mà có cái bị thất lạc đúng, rất ít thôi, nhưng mà đa số là bị mất cấp. Chẳng hạn như có một cái người tên là Shemit Jones ở thành phố Lansing của tiểu bang Michigan. Thì cái người này đã ra hầu tòa, sắp sửa ra hầu tòa, và tới đây khi mà đã ăn cắp rất nhiều cái thiệp Giáng sinh, rồi hay là thiệp về New Year, trong đó có gift card và có cả tiền mặt nữa. Khi bị bắt như vậy thì đang chuẩn bị ra hầu tòa, nếu mà bị phạm luật mà có những cái bằng chứng rõ ràng đó thì có thể bị phạt 250.000 Mỹ Kim và ở tù đến 5 năm. Đây là không phải là một cái chuyện đầu tiên mà rất nhiều trường hợp giống như vậy, đặc biệt vào những ngày lễ. Cái điều quan trọng mà cái bản tin này thì cũng đưa ra đó là thứ nhất, quý vị nên gọi người thân hay bất cứ người nào tặng quà cho quý vị đó, chúng ta nên gọi cảm ơn. Cái cảm ơn này, cái lòng biết ơn là đã có, đã đúng rồi, nhưng mà cái thứ hai, cái ý chính của nó đó là quý vị cho người thân của mình, bạn bè của mình, anh em, cha mẹ, cô chú của mình biết rằng tôi đã nhận được quà rồi. Khi mà cái người gửi biết như vậy đó, họ cũng an tâm. Còn quý vị không gọi đó, cái người gửi đôi khi họ cũng ngại, họ không gọi, họ nhắc. Chứ hạn như mình cho quà người ta mà mình nhắc thì người ta biết, mình muốn surprise, muốn bất ngờ đó, thì mình gọi làm gì. Nhưng mà đợi hoài không thấy người gọi. Một, nếu mà người gửi nó nghĩ là mất đó, thì người đó sẽ gọi. Còn nếu mà người đó nghĩ là người đó đã mất lịch sự, không có cảm ơn đó, thì thôi mình gọi cũng như không. Mà gọi mà người kia nói, ô nhận được rồi, cảm ơn, thì cái feeling đó, nó bị tổn thương gấp 3, gấp 5 lần. Vì vậy, quý vị nhớ, chúng ta có con mình nhỏ hay là ai, bất cứ người nào trong gia đình của mình nhận được quà đó, chúng ta cũng nhắc nhở là gọi, text là cảm ơn, nhận được rồi, để bên kia biết rằng món quà đến nơi được an toàn. Vì tình trạng mất cấp bây giờ nhiều, nên khi mình không nói như vậy đó thì cái quà nó mất, người gửi không biết, mà cái người nhận cũng không có quà cũng lại cắt nữa. Nhớ nha quý vị, nhận được quà, text một cái, nhận rồi, thì cho người ta bên kia biết rằng món quà đã đến nơi an toàn. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái chuyện về đi trả quà, trả đồ, cũng liên quan đến cái Christmas Day. Thường thường đó, chúng ta biết rằng cái người nhận quà đó, đôi khi nó cũng tế nhị lắm. Cái món quà mà chúng ta không thích, hoặc là cái màu chúng ta không thích, hoặc là cái áo, cái quần hay là cái gì đó chúng ta bận không vừa, thì chúng ta phải đi trả lại. Ngày hôm qua là cái ngày tồi tệ nhất mà chúng ta sắp hàng đi trả đồ. Vì người Mỹ lạ lắm, muốn làm liền khi mà họ nhận được cái gì mà họ thích đó, thì họ lại return right away hay là exchange. Nhưng mà vì nhớ ngày hôm qua, ngay cả ngày hôm nay cũng vậy, hoặc là cái cuối tuần này, the same thing, quý vị nào đã nhận món quà không thích, hay là không vừa ý, hay là bận không vừa, hay là cái màu không thích đó, thì chúng ta khoan đã, bình tĩnh, đợi đến qua tuần này, thì chúng ta đi trả thì nó nhẹ nhàng hơn, không bây giờ chúng ta sắp hàng sẽ rất là dài cái thưa vị. Theo như cái National Retail Federation đó, thì có khoảng 50% người Mỹ đó sẽ đi ra đường shopping từ đây đến cuối tuần. Lý do vì at the Christmas sale, crazy, và 45% là sẽ mua đồ online. Vậy thì nhớ, bây giờ chúng ta mà ra vào cuối tuần này đó, sẽ rất là đông, nên chúng ta cũng từ từ bình tĩnh lại. Có khoảng 17% người Mỹ là đi đến đổi món quà của mình trong cái tuần lễ này, và 27% sẽ dùng cái gift card của mình trong cái tuần lễ này. Vậy thì nhớ, khi chúng ta đi ra để mà return exchange on one gift đó, thì chúng ta đi ngay cái từ đây đến cuối tuần thì cũng sẽ rất là đông. À, cái điều quan trọng đó, khi mà chúng ta đi trả đồ đó, thì chúng ta nhớ cái policy, cái deadline nó khi nào. Chẳng hạn như một món quà nào cũng vậy, đa số Mỹ là 30 day return. Nhớ nha, 30 ngày chúng ta để lâu quá chúng ta không có trả được đâu. Và nhớ là avoid the crowd, tức là chúng ta nhớ tránh đi đông lắm thì đôi khi nó cũng rất phiền mà mình mất thì giờ không có đáng. Cái receipt, khi chúng ta nhận cái món quà đó thì thường ta để là cái gọi là gift receipt. Tức là món quà đó không có biết giá trị, không để tiền ở đó, nhưng mà chúng ta có thể đổi lại hoặc là trả lại được hết. Nhưng mà trường hợp không có receipt thì như thế nào? Đúng ra thì có rất nhiều cửa tiệm đó, chúng ta không có receipt đó, vẫn return bình thường. Chúng ta lấy lại cái gift card, nhưng mà không có refund, không có trả cái tiền lại cho quý vị, nhưng mà gửi cái gift card. Thí dụ như cái người thân quý vị mua món quà lúc đó là 10 đồng. Nhưng mà khi mà quý vị vay trở lại return món quà đó chỉ còn 8 đồng thôi, thì chúng ta sẽ nhận cái món quà là 8 đồng trường hợp chúng ta không có receipt. Nhớ nha, tại vì không receipt thì họ base trên cái giá hiện tại, họ trả tiền cho quý vị. Có nhiều cửa tiệm chúng ta không thể refund mà không thể exchange nếu mà món quà đó gọi là final sale. Nhớ đó, ví dụ exchange, đổi thì được. Đa số đông các cửa tiệm đó thì cho chúng ta đổi mặt hàng, như cái color không đúng hay là cái size không đúng thì chúng ta có thể đổi lại được. Và có một vài cái online thì đôi khi chúng ta gặp khó khăn. Như trường hợp họ nói, một cái duy nhất, nếu cái đó nằm trong policy hoặc chúng ta nghĩ không có vấn đề gì, đổi cái màu mới hay đổi cái size khác đó, mà không được đó, họ không chấp nhận đó, chúng ta nên gọi manager. That là cái final mà chúng ta gọi là cái chiêu cuối cùng chúng ta phải làm được. Khi nào mà chúng ta không vừa ý đến cái cách service của tất cả cái tiệm nào hay công ty nào hay là online đó, quý vị đừng quên cái final cuối cùng, gọi là cái giải pháp cuối cùng, là chúng ta nên nói chuyện với manager. Manager là người có thẩm quyền để approve cho mọi sự trở nên bình thường, quý vị. Nhớ nha, trường hợp chúng ta trả đồ mà không được vui vẻ lắm đó, chúng ta đừng quên gọi manager. Người Việt mình đôi khi ngại ngùng lắm, đôi khi chúng ta dễ bị manipulate, tức là bị ăn hiếp. Nên chúng ta nhớ, trường hợp nào mà chúng ta không vừa ý đó, please talk to your manager. Can I talk to your manager? Nói là người nói chuyện với người quản lý hay không? Thì chúng ta mọi sự sẽ trở nên rất là dễ thương. Trở lại báo.
Dạ vâng, thưa anh Tấn Dũng, cái này cũng đúng á, tại vì nhiều khi vào cái tuần này đó, nhân viên người ta đã làm việc rất là nhiều rồi mà gặp toàn là giống như là trả lại, đổi lại, rồi nhiều khi người ta làm việc cả ngày, rồi nguyên ngày thì bận rộn, cho nên nhiều lúc cũng cái tâm trạng nó cũng thay đổi chút xíu, cho nên chúng ta phải cũng thông cảm cho các nhân viên này tí xíu. Mà nếu mà thấy mà chúng ta không
nói cái kỳ này cũng chính xác đó, chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy một không nói cái này thì nó hơi nhạy cảm đó, vì mà thật sự ra nó có thể đúng chứ phải là không. Cái hạn như một người Mỹ trắng bước ra từ một cửa tiệm Costco, một cái xe đầy ắp, thì họ chỉ cần liếc qua một cái, họ check rồi cho cái người Mỹ trắng nó đi ra. Rồi cái người kế là cái người da màu hay là người Asian đi, thì họ sẽ đếm từng món hàng rồi họ mới check một cái đi ra. Đôi khi nó đúng mà nó cũng không đúng. Nên chúng ta cũng nhớ là chúng ta chỉ cần làm sao đúng theo cái thủ tục và đúng theo cái lương tâm của mình. Đừng có làm quá, chẳng hạn như mình mua một món hàng nào đó 2 năm sau rồi đem lại trả mà người ta không nhận đó, nhảy động lên gọi manager ra, thì cái đó là thực sự quá đáng, cái quý vị không nên làm điều đó. Còn trường hợp chúng ta thấy đối xử mà không đúng đó, thì chúng ta có quyền để gọi manager để mà complain về cái vấn đề này. Đôi khi chúng ta làm như vậy thì những người nhân viên sau này đó, hay những người mà có một cái nhìn khác, thì họ lại ngược lại, họ thay đổi cái cách nhìn đối với người Asian hay là gọi người thiểu số mà minority. Đôi khi chúng ta nhìn quá thì chúng ta dễ bị, tiêu nói là manipulate, tức là bị ăn hiếp, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta đừng có làm quá nha. Chúng ta làm nghĩ sao mà thấy là lấy lại cái quyền lợi của mình, hoặc là lấy lại cái sự công bằng, thì chúng ta nên làm. Còn ngoài ra, nếu mà chẳng hạn như em nói đó, mua món hàng 2-3 năm sau để return bắt buộc người ta lấy lại, thì cái đó là chúng ta sai đến 101% lần, thưa quý vị. Cảm ơn bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chú vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, Bảo Bảo xin chào tạm biệt anh Tiến Dũng và hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào ngày mai. Chúc anh có một ngày thật là bình an.